chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trở về trong đêm, Mỹ Linh được Bình chuyển cho lá thư của Trung, người đồng đội biệt động Sài Gòn xưa, nay cùng làm nhiệm vụ đặc biệt như cô. Trung cho biết, trung đoàn cô có một Việt Kiều tên là Huỳnh Quốc Khánh, trở về từ Tây Đức. Anh ta nói muốn tìm cô em gái tên là Mỹ Linh, đồng thời giơ tấm biển tạp chí du lịch có hình cô gái giống cô. Mỹ Linh tái mặt. Cô linh cảm đó chính là Khánh, cậu chủ ở Sài Gòn năm xưa, người đã yêu cô tha thiết. Cô cũng thầm yêu anh trong mối tình đầu, nhưng vì nhiều lẽ nên không thể bộc lộ. Mỹ Linh được anh Hoàng là cấp trên giao nhiệm vụ đưa hai nhà báo Mỹ, trước kia đều là lính tham gia chiến tranh ở Việt Nam, đi thăm các tỉnh miền Trung. Theo nguyên tắc công việc, cô cũng đã hỏi ý kiến anh Hoàng trước khi đến khách sạn gặp Khánh. Cả Khánh và Mỹ Linh đều lặng người xúc động. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh giữa hai người không còn nhiều khoảng cách ngăn cấm, họ hiểu tình cảm trong lòng họ vẫn như xưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê trong buổi đọc truyện hôm nay. Thưa chị, cậu chủ đi dạy xa hay sao mà thỉnh thoảng mới về? Tôi đã biết, nhưng hỏi thì cứ hỏi. Chị Tư cười. Nhà thế này, ai người ta thèm đi dạy. Cậu chủ nhà này đóng lon chi đó cũng kha khá, làm bên ngành cảnh sát. Còn hai đứa nhỏ, chỉ ở nhà vào buổi tối. Ban ngày, tụi nó học bên trường có các sư dạy. Trường ở sau nhà thờ kia kìa. Thôi, làm đi em. Ở đây phải chịu khó, phải nhẫn nhịn. Bà chủ già thì hiền, nhưng bà Mỹ Trinh thì xe sắt lắm. Làm ăn mà. Nhưng cứ được việc thì không sao đâu, bà cũng không đến nỗi. Chuyện tiền nong trả cho người làm cũng đàng hoàng, không hay tính toán chi ly nhiều đâu. Tôi làm việc và chờ một cách sốt ruột cho đến chiều mai, để xem con người được cả nhà cưng chiều và kính nể này mặt mũi ra sao. Chú Tư nói rằng nếu tôi được cả nhà Mỹ Trinh tin cần thì sẽ cực kỳ tốt cho công việc. Tạo được một cái vỏ bọc thật tốt cũng là một công việc, vì ông chủ trẻ này là sĩ quan cảnh sát. Đối với các gia đình này, không phải lúc nào tụi an ninh cũng nhòm ngó. Như vậy, thuận lợi cho công việc nhiều hơn. Chiều hôm sau, có tiếng xe thắng ở cổng biệt thự. Chị Tư chạy từ bếp ra, mở cái cổng sắt nặng nề. Một chiếc Citroen lăn nhẹ vô cổng. Tôi đang giở tay giặt đống quần áo ở bể giặt phía sau vườn. Tôi nhìn ra, thấy xa xa một người cao rong ròng, mặc áo thun, đội mũ màu trắng vành rộng như các tay đua ngựa, dáng điệu nhanh nhẹn và lãnh đạm, xách cái vali nhỏ đi lên lầu. Bà chủ già từ trên gác gọi xuống, miệng bà còn nhai trầu. Thằng Hai về hả? Dạ thưa má, con mới về. Mày vẫn cái thói đi đâu là cứ đi một mình, rồi có ngày tụi nó xin mày cái thủ đó con. Mà nói gì ghê thế? Số con hên lắm má, đạn có vô người cũng chẳng ăn thua gì. Hai mẹ con cười, dường như giữa họ, ngoài tình mẫu tử, còn có chút gì như bạn bè nữa. Tôi còn nghe tiếng cười của họ ở trong phòng khách. Bà già có tiếng cười khỏe khoắn như người còn trẻ. Đến thế, tôi không có khái niệm gì về người đàn ông trẻ dưới khía cạnh lãng mạn. Nhất là khi anh ta là cái cớ để tôi đến đây, để tôi phải bỏ học làm việc như người lớn. Có một lần, Khánh nhìn thấy tôi trong bếp. Khi Khánh vào đó tìm cái gì trong hòm đồ để trên giá bếp, trông thấy ông chủ trẻ, tôi lễ phép khoanh tay. Cháu chào cậu. Ủa, cô ở đâu tới? Chị Tư đang vặt lông mấy con gà để tần cho cậu chủ ăn, đỡ lời tôi. Dạ, con nhỏ là cháu gọi mợ bằng mợ, họ xa, tới giúp việc đó cậu à. Vậy tốt. Khánh tìm được cái kìm nhỏ và lãnh đạp đi lên nhà. Lúc đó, tôi mặc bộ bà ba, tóc bết mồ hôi, hai tay đen xì xì vừa chùi xong đống xoong nồi. Khánh lướt qua cái dáng vẻ con ở của tôi với con mắt ông chủ và biến mất. Mẩu hồi ức ấy khiến tôi bình tĩnh lại. mười mấy năm trôi qua, giờ này Khánh đã là một con người dứt ra khỏi mọi thứ vướng víu về sự cách biệt giữa hai người. Anh chỉ còn là một người đàn ông 40 tuổi, phong lưu, hào nhoáng như mọi người Việt ở nước ngoài về, nhưng mắt nhìn buồn rầu xa vắng, như thiếu nhiều thứ không nói thành lời được. Anh nắm tay tôi, hai bàn tay cứng cáp như tay thợ máy. Điều này cũng khác trước biết bao. Trước kia, anh có bàn tay rất đáng ngại. Nó đẹp và nuột nà như một thứ quả cấm để trong lồng kính. Em khỏe không? Anh trông thì biết. Mọi thứ đối với em rất bình thường. Em lấy chồng cách đây 10 năm. Chồng em người Bắc, nên em về đây. Em có một cháu gái 9 tuổi. Bọn em không có gì trăn trở nhiều. Còn anh? Bằng một giọng trầm chậm, buồn thấu xương, Khánh kể cho tôi nghe những năm lưu lạc ở nước ngoài. Hai cháu lớn lên trên đất Mỹ. Mỹ Trinh mở ba, nhưng cạnh tranh không lại với dân sở tại. Đành phải làm loanh quanh việc nhà. Anh kiếm được giấy hành nghề lái taxi. Tiền kiếm cũng đủ xài cho cả ba mẹ con, trong một chung cư khá lớn giữa thành phố. Tiền trợ cấp, cả nhà không thiếu. Nhưng ngồi không đâu phải là sở thích của dân mình. Phải đi làm thêm chứ. Cách đây 3 năm, Khánh có dịp đi xa trong một tuần. Đang ở nơi cách xa nhà đó, Khánh được người hàng xóm gọi điện về gấp. Khánh lái xe đi suốt đêm. Về đến chung cư, hàng xóm và cảnh sát đã đến đầy trong hành lang. Hiện trường còn giữ nguyên nên anh trông thấy rõ từng chút và không hiểu sao lúc đó anh có thể bình tĩnh được. Mỹ Trinh và hai thằng con anh. Dạo tôi ở cho Mỹ Trinh, thằng con đầu 6 tuổi, đứa thứ hai 4 tuổi. Lúc đó, đang nghỉ ở nhà với mẹ. Tụi nó cũng đã có việc làm tạm cho một chủ tiệm người Hoa. Không hiểu sao lúc đó, cả ba mẹ con lại ở nhà. Mỹ Trinh nằm vắt trên đi văng, máu da ướt đẫm cả đống chăn gối, mà mỗi tối Khánh vẫn ôm xuống tấm thảm để ngủ. Thằng con đầu cao to như một võ sĩ, chắc chống cự sau đó, nên bị bắn chết. Hai tay vẫn với về phía trước. Thằng thứ hai bị thủng ruột, nằm trên lối đi ra ban công, chắc muốn chạy trốn mà không kịp. Có chuyện gì mà khủng khiếp thế anh? Tôi hỏi như tức thở. Tôi thoáng nghĩ tới đời cảnh sát của Khánh trước đây. Dù Khánh chỉ làm ở văn phòng, nhưng tránh sao khỏi sự thụ án. Như đoán được ý tôi, Khánh lắc đầu. Không phải người Việt. Thế xưa kia, anh có làm gì để cho người Mỹ phải gây ra những chuyện đó với anh? Không, những chuyện đó không hiếm hoi gì trên đất Mỹ. Cảnh sát có bắt được ba thanh niên da đen. Họ bị thất nghiệp, bị khốn cùng. Họ cần tiền, họ đi ăn cướp bằng súng. Ba mẹ con Mỹ Trinh đang ngồi chơi ở ban công, nghe tiếng chuông gọi cửa. Lâu nay vẫn có những bà con người Việt gần chung cư tới chơi vào buổi tối, rảnh việc. Người Việt mình vẫn giữ cái thói quen đó. Đến nhau bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Bọn thanh niên bịt mặt, chĩa súng vào ba mẹ con. Thằng Khanh, con lớn của Khánh không chịu. Nó xô tới định cướp súng. Một băng đạn quét khắp phòng và quét cả ba mẹ con. Đó là tất cả những gì nước Mỹ cho anh. Tôi ôm lấy cánh tay Khánh để san sẻ bớt cho anh nỗi nặng nề. Trước kia, tôi không thể mường tượng nổi cảnh đó lại xảy ra trên một vùng đất toàn là vàng. Vùng đất chỉ có yên lành, no ấm. Không ngờ ở đó, đạn xối thẳng vào người đàn bà đẹp, xối thẳng vào đứa con trai yêu của Khánh. Anh nhìn qua bên kia đường, qua cửa sổ. Bên đó là làng trồng hoa đào nổi tiếng. Khu vườn gần khách sạn có hai người đàn ông, chắc là hai cha con, đang chặt những cành đào còn lại, ủ nó và để vào góc vườn. Họ sẽ đem đào ra chợ bán tối nay. Chợ hoa họp từ mấy hôm rồi. Tôi nói với Khánh điều đó, và có lẽ sự thanh bình tột cùng của đời sống đó, cộng với màn mưa bụi răng răng, làm cảnh vật mở đi, làm trỗi dậy trong ta nỗi thèm muốn gia đình, tổ ấm, làm Khánh thêm buồn bã. Tôi nhìn đồng hồ, đang còn rất sớm. Tôi nói với Khánh, anh đi chơi phố Hà Nội một chút nhé. Ngày mai em phải đi công tác. Em làm du lịch viên, ngày Tết thường rất bận. Mai em đi à? Đi đâu thế? Em phải đi với hai nhà báo Mỹ, đưa họ trở lại thăm chiến trường ở miền Trung. Trời, thế còn ăn nhầm gì? Thôi, để tính xem. Khánh nhanh nhẹn trở lại. Trông cái cách anh đứng, anh đi, tôi lại thấy dáng dấp cậu chủ trẻ dạo nào. Anh mở vali, lục cái gì đó, rồi tiến lại phía tôi. Anh lồng vào ngón tay tôi một cái nhẫn kim cương khá lớn. Quà của em, tôi dễ nảy. Trời, em cần gì từ cái này? Không cần, nhưng là quà của anh. Em sẽ nói với chồng con em ra sao đây? Khánh nhìn tôi ngạc nhiên, cái nhìn như muốn nói. Chuyện với chồng con em đâu có liên quan gì tới tôi. Em xin lỗi, nhưng sao anh lại sắm quà từ bên kia cho em? Khánh chỉ cho tôi xem tờ tạp chí du lịch số Tết năm ngoái. Ngoài bìa là ảnh Kiều Trang, nhân viên quản lý của khách sạn hát. Bên ngoài thì bình thường, nhưng khi lên ảnh Kiều Trang rất giống tôi. Chỉ có điều cô nhỏ tuổi hơn tôi và tóc cắt ngắn, chứ không để tóc dài như tôi. Khánh cười. Lúc này thì anh không thấy giống em, nhưng sao ở bên Đức anh lại nhìn thấy em rõ đến thế? Cô nàng nhỏ tuổi hơn em, vì thế anh thấy giống em mười mấy năm về trước phải không? Có lẽ vậy. Khánh nhìn thấy ảnh cô Kiều Trang trong một lần tới chơi nhà bạn, một người ra đi từ trước 75, thường lưu trữ rất nhiều báo chí ở trong nước gửi sang. Tôi dẫn Khánh xuống dưới nhà. Hải vẫn còn trực ở đó và đang nhã nhặn cười đáp lại câu chuyện gì đó của một chàng trai tóc vàng. Trông thấy tôi và Khánh, Hải lập tức lấy vẻ mặt lạnh lùng, phớt tình và nhìn đi nơi khác. Tôi biết thừa cái tính nghịch ngợm như quỷ sứ của nó, nên tôi cũng lạnh lùng đi lướt qua cùng Khánh. Ra ngoài sân khách sạn, tôi định lấy xe máy, nhưng Khánh xua tay. Đi bộ đi em. Bọn tôi đi chậm chậm vào thành phố, mưa như rắc bụi trên đầu, và phía xa xa, cầu Long Biên giống như một thứ đồ chơi bồng bềnh trong mưa bụi. Khánh mặc áo khoác da, đi giày đen. Anh không giấu đi đâu được cái vẻ của một người vừa từ xứ người trở về, nên anh bị bao con mắt nhìn tò mò, phần lớn là thiện cảm. Cái nhìn của người trong nước với người ra đi của những năm 80, thời của làm ăn, của chạy đua vật chất, của chủ nghĩa thực dụng đã đánh bạt đi nhiều cách nhìn khác trước đây. Khánh khoác vai tôi. Coi bộ, anh không bị lạc lõng lắm phải không? Không, mọi thứ đã khác trước nhiều, và lại anh có làm gì đâu mà sợ. Khánh cười phá lên, như mười mấy năm về trước, khi anh tỏ tình với tôi. Tôi nói tôi sợ Mỹ Trinh. Vừa thả bộ, tôi vừa nghe Khánh kể tiếp quãng đời anh sống sau khi Mỹ Trinh và hai con trai anh bị giết chết. Anh sống như một kẻ mộng du trong gần một năm, ngay trên đất Mỹ. May mắn là người Việt ở đây khá đông, có người tới an ủi, lại có cả người tới rủ anh nhập vào các nhóm để quay về đất nước, để làm lại tất cả từ đầu. Anh còn gì nữa đâu mà sợ chết. Họ nói như vậy, nhưng còn anh cũng chẳng còn lại gì sau tất cả những thất bại, những chạy trốn và những xua đuổi, những thảm kịch xảy ra cho người thân. Anh chẳng còn gì. Chính vì vậy mà anh muốn sống, sống một cách yên ổn, đầm ấm trong một mái nhà. Và chính những ngày đó, Khánh nghĩ tới tôi, nghĩ một cách day dứt, đau đớn, và ý định tìm lại gặp tôi cháy lên trong anh ngày đêm. Ý định đó khiến anh sống vững vàng, bình tĩnh trở lại. Cảm thấy trên đất Mỹ, những kỷ niệm ác nghiệt luôn quay lại dày vò một cách khủng khiếp. Khánh viết thư cho Quốc, người anh trai duy nhất đang định cư ở Tây Đức, gần biên giới Pháp. Quốc và người chị dâu không có con cái, họ có tiệm may khá đông khách. Họ gọi Khánh qua, Khánh rời bỏ đất Mỹ, rời bỏ nơi mà anh đã hy vọng sống cho tốt đẹp, sống bình yên cho đến hết cuộc đời. Anh sẽ từ bỏ tất cả những gì dính dáng tới nghề binh nghiệp. Rồi tình cờ một hôm, anh cầm được tờ tạp chí du lịch từ trong nước gửi qua. Anh cố gắng kiếm đủ tiền cho chuyến du lịch về quê hương. Chuyện là như vậy, Mỹ Linh. Anh không còn ước muốn gì hơn. Gặp em là mục đích đi du lịch của anh, phải vậy không? Không, anh muốn một điều khác. Anh sẽ nói với em một dịp nào thuận tiện. Anh cứ nói đi. Thôi khoan đã. Thành phố về chiều tan tầm, dòng xe máy trôi đi như một dòng sông không dứt. Đã có nhiều bọc lá song, nhiều cành đào cắm đằng sau xe đạp. Những đứa trẻ đội mũ len, mặt hồng lên trong giá lạnh, ngồi sau xe đạp. Một người đàn ông lao xe máy lên hè, đuổi sạt hai chúng tôi vào sát hiên nhà. Người đàn ông đi xe máy quay nhìn, nhe răng ra cười khi nhận thấy Khánh là của ngoại. Tôi đùa bảo Khánh. Anh xem, tất cả mọi người nhận ra anh là hàng ngoại. Khánh bật cười và nắm bàn tay tôi. Tay anh rất ấm. Chúng tôi đi ăn tí chút vì Khánh muốn tìm tới một cái gì mang phong vị xứ Bắc mà ngày còn ở trong Nam, anh thường nghe nói tới. Tôi dẫn anh tới quán chè đậu đãi mà có lần tôi đã dẫn một người đàn bà phương Tây vào ăn. Làm bà cảm động, cứ ôm lấy vai tôi mà kêu. Tuyệt quá, tuyệt quá. Bà chủ quán nhận ra tôi. Chào cô, mời cô vào nhà sơi quà. Chào ông. Bà chào Khánh theo kiểu chào xa xưa của người Hà Nội. Khánh có vẻ lúng túng trước sự ấm cúng và giản dị nhưng vô cùng sạch sẽ của quán chè. Hai chúng tôi ngồi vào cái ghế băng thấp có trải một lượt thảm len màu. Bà chủ quán răng đen, chít khăn và trùm bên ngoài vành khăn là tấm nhung the đen nhánh. Hai bên mái tóc bạc trắng lẩn vào màu đen của nhung the. Chiếc áo bông trần cổ tàu, nâu trầm, chít gọn vào thân hình bà. Trông bà như một bà lão hiền hậu từ đâu đó, trong những chuyện cổ tích bước ra và nép vào cái quán này như trốn chạy dòng xe máy ầm ĩ đang trôi ngoài đường. Bà dùng cái khăn mặt bông trắng tinh lau hai cái bát tàu nhỏ xíu có những bông hoa xanh vẽ ngoài viền. Ông và cô có sơi vani không? Tôi nhìn Khánh. Khánh ngạc nhiên. Dạ, vani cũng ngon và vẫn dùng ăn chè chứ ạ? Bà lão gấp cái khăn lau bát để lên một cái đĩa. Tôi hỏi vậy vì có những người không thích ăn vani. Họ muốn thưởng thức cái mùi vị nguyên chất của đỗ xanh, của đường kính. Chắc ông là người ở ngoài mới về. Tôi cười với Khánh, anh cũng cười xòa. Anh đang rất yên lòng và xúc động trong khung cảnh này. Anh nhìn như hút vào các động tác của bà chủ quán. Bà cầm những cái bát nhỏ, sạch như được sát trùng và mở lớp khăn bông phủ lên trên cái son không lớn lắm. Bà mở vung son, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, mùi của đường, của đỗ, cái mùi đậm đà phong vị quê hương xứ Bắc mà tôi đã có dịp cảm thấy ở quê chồng khi Bình đưa tôi về ăn Tết. Khánh run run đỡ bát chè đậu đãi. Anh ăn chậm chậm và luôn liếc mắt về phía tôi. Bà chủ quán cười, phô hàm răng đen nhánh. Tôi còn có cả chè sen long nhãn, mời ông và cô dùng. Món này tôi chỉ bán cho mấy ông nghệ sĩ khó tính ở quanh đây. Các ông ấy là người thời trước nên sành ăn uống lắm. Cháu cũng đôi lần ăn chè sen long nhãn, nhưng chán lắm bà. Tôi nói với bà cụ phẩy tay. Cô ăn của mấy cái hàng mậu dịch trên phố chứ gì. Ôi, tôi biết thừa nó là cái gì. Chè thì đựng trong cốc, nhìn thấy củi nhãn tươi nguyên quả. Ăn vào cô biết sao không, bên trong mỗi cái củi là một cái nhân sen. Đoảng không thể tả được cô ạ. Họ làm như thế là giết hết các món ăn của ông bà mình để lại. Củi nhãn nó thơm ngọt tự nhiên, thế mà các vị cứ tưng nước đường vào. Đường là của mía, nó át hết mùi nhãn, làm cho củi nhãn nhạt hoe ông ạ, cô ạ. Còn nhân sen cũng vậy thôi, họ chắt hết nước sen rồi. Nước của chè toàn là nước đường, có phải nước hạt sen ninh đâu. Bà lão cười, lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo bông trần ra, lau mắt lau miệng. Ông và cô có biết không, họ còn ăn chè sen long nhãn cho đá. Ăn uống như thế, bố tôi mà hiểu được. Khánh hỏi, vậy chè này phải ăn thế nào thưa cụ? Chè sen long nhãn, dứt khoát phải ăn nóng. Để tôi đại ông và cô. Ông ở nước ngoài về chắc chưa bao giờ nếm thứ này của Hà Nội. Bây giờ đủ thứ ăn uống linh tinh nên bọn chúng tôi còn sống ngày nào còn níu lại cái thanh cái lịch của ông bà cha mẹ mình. Mấy thằng cháu tôi bây giờ chủ yếu uống bia với coca. Cái thứ đó uống hỏng người. Bà lão nhóm bếp dầu đặt nồi chè lên bếp. Chè sôi, bà múc cho chúng tôi mỗi người một bát. Vào lại bát ăn chè bằng sứ hơi sâu một chút so với bát ăn chè đậu đãi. Những chiếc thìa sứ nặng có vẽ hoa, long nhãn khô được tra lẫn với sen. Bà lão thuyết minh, nước chè này là thuốc bổ vì nước này là nước ninh sen. Thứ này rất lợi cho người mất ngủ. Tôi và Khánh cùng xúc động, cùng ăn món hạt sen ninh bờ. Tiếp đến miếng long nhãn ngọt, dai, càng nhai càng thấy vị nhãn của mùa đã qua. Chiếc bát sứ, chiếc thìa sứ cũng có một tâm trạng riêng. Bà hàng còn tra thêm mấy lát cắt cánh và vài lát táo tàu thái mỏng nữa, làm cho hương vị càng đậm đà. Cảm giác cái gì cũng hay ho đến với tôi như là bất chợt. Ngày thường tôi vẫn ăn chè, tôi cũng mê những bà lão thi vị hóa món ăn Hà Nội. Nhưng lúc này thấy tim mình đập nôn nao, mọi thứ lờ mờ. Tình yêu như cầm nắm lại được, một thời mình đã yêu, có lẽ thế. Chúng tôi chào bà lão đứng dậy. Khánh chắp hai tay theo kiểu chào ngày xưa. Cảm ơn cụ đã cho chúng cháu thưởng thức. Ông và cô cứ chịu khó đi vào các ngõ cổ. Có nhiều món ăn ngon mà ở nước ngoài chắc không bao giờ ông được nếm. Mời ông và cô hãy quay lại hàng của tôi lần nữa. Chúng cháu sẽ quay lại. Đường phố càng về chiều càng đông xe. Xe máy, xe đạp, người đi bộ làm thành một sự hỗn tạp trên đường. Nhưng tất cả diễn ra không phải dưới mặt trời chói chang gây cảm giác nóng bức, mà diễn ra dưới làn mưa bụi sang mờ như sương trên các mái nhà trong một chiều cuối năm, nên trở thành một khung cảnh ấm áp, vô cùng dễ chịu. Ấn tượng về quán chè còn đậm trong Khánh. Anh đưa mắt thú vị, nhìn ngắm các hàng quà xong bốc khói, nhìn ngắm những người đàn bà gánh những cánh hoa sặc sỡ đổ về chợ hoa, ngắm những dãy hàng rau đầy ngộn su hào và cà rốt. Anh siết chặt tay tôi, không nói gì. Tôi đưa anh đi chợ hoa, đi dạo phía sau chợ Bắc Qua, ăn bánh đúc nóng và cả mía hấp hoa bưởi. Mãi đến 10 giờ tối, chúng tôi mới về tới khách sạn. Cửa phòng mở ra, anh chán ngán, ngồi vào salon. Vậy là sắp phải chia tay em. Anh sẽ làm gì trong mấy ngày tới? Anh dự định sẽ ở lại với em. Nhưng em bận, anh sẽ chờ đoàn đi Quốc Vương về. Anh đi cùng với họ, theo kế hoạch như thế, vào Sài Gòn. Anh cũng phải thăm vài người bà con trong đó. Sau đấy, anh ra lại Hà Nội và... Nói tới đây, Khánh nhìn tôi chăm chú như thăm dò cái gì. Tôi không ngờ anh đã nói ra một điều sau đây. Tôi không hề nghĩ tới. Em đi với anh đã chuẩn bị mọi thứ ở bên kia rồi. Em đi với anh. Nếu không có em, anh sẽ không thể sống những ngày còn lại. Mọi vấn đề phụ thuộc vào em. Đôi mắt của anh tràn ngập nỗi chờ mong khắc khoải và một quyết tâm sắt đá. Tôi lắc đầu, vô cùng kinh ngạc. Không thể được, em đã có gia đình, có chồng con. Nhưng em đâu có hạnh phúc. Sao anh biết? Từ chiều đến giờ đi chơi với em, anh nhìn ra điều đó. Có như thế, lúc này anh mới nói rõ ý đồ mình mang từ bên kia về. Không, anh lầm rồi. Tôi nói yếu ớt, cố xem trong những cử chỉ của tôi với Khánh có điều gì chứng tỏ tôi là người không được toại nguyện trong hôn nhân. Không, tôi không hề. Nói chút gì về Bình với Khánh. Em mang con gái đi theo, chúng ta sẽ nuôi nó thành người. Khánh lặp đi lặp lại những ý đó, đến độ tôi phát cáu. Anh làm như anh đã nắm cuộc sống của tôi trong tay. Anh làm sao có cái quyền đó? Khánh để tay lên vai tôi thân ái. Anh còn ở lại Việt Nam. Anh sẽ đi lo công chuyện và quay trở về Hà Nội gặp em. Em cứ đi làm và suy nghĩ thiệt kỹ những điều anh đề nghị. Em nên đi với anh. Vì sao thì sau này em sẽ hiểu. Anh nói điều đó với ánh mắt khẩn cầu và đầy tin tưởng. Dường như anh nắm chắc tôi sẽ hành động theo anh. Anh làm sao hiểu được là tôi còn hàng trăm ngàn mối ràng buộc, từ công việc cho tới đời sống thường ngày. Tất cả là mối ràng dịt những đầu dây dợ với nhau mà thoát ra khỏi đâu có đơn giản gì. Anh nhắc lại. Đồng ý. Tôi cười xòa, hơi lắc đầu. Thì đã hẳn, nhưng anh phải để em có thời gian chứ. Được rồi, anh chờ. Em phải đơn giản mọi chuyện đi. Người trong xứ mình lúc nào cũng tự ràng buộc biết bao phiền toái. Không phải như thế đâu. Tôi trả lời Khánh bình tĩnh và chúng tôi chia tay nhau một cách êm đềm. Nghĩ lại thế kỳ, đang ở đâu đó nhảy bụp vào đời một người khác, xét đoán, thẩm định, rồi xáo tung. Bây giờ là đầu những năm 80, người ta không nói chuyện lãng mạn. Người ta rạch ròi, 2 + 2 = 4, kèm theo các quan hệ là sự vụ lợi, là tính toán thiệt hơn, là hợp tháng, hợp năm để phát triển hôn nhân, để có lộc lá. Người ta cuống cuồng làm tất cả, chỉ trừ tình yêu thuần khiết. Nghĩ lại, thấy Khánh thật kỳ. Trên đường về nhà, tôi cũng nghĩ ra giết đến Bình. Tôi đã sống với anh gần 9 năm. Trong 9 năm đó, không biết có lúc nào tôi nghĩ là yêu anh không. Tôi gặp Bình một cách thông thường tại buổi sinh hoạt thanh niên của bộ tôi và viện khoa học nơi anh công tác. Bình bảo tôi, cô nói tiếng Sài Gòn hay quá. Chúng tôi đến với nhau khá nhanh. Bình có đi công tác xa tôi hoặc có việc gì đó đi đâu cũng không bao giờ thư từ cho nhau hết. Tôi đã trải qua một thời kỳ dài toàn thư với Từ và nhằn nhịt các mối quan hệ. Vừa muốn gật đầu, vừa không muốn. Thành thử bạn bè thì đông mà người thân thiết thì ít. Bình đối với tôi khá chân thành và tôi cũng thích cái mối tình không thư từ chụp ảnh này. Cho đến khi cưới nhau, chúng tôi cũng không chụp ảnh chung và ngay cả khi có con bé, bọn tôi cũng không có một lần ngồi chung với nhau trong một khung giấy. Cuộc sống tưởng chừng đầm ấm vì toàn những việc rất đỗi tầm thường. Kể ra tôi quý Bình lắm, như tình cảm ruột thịt giữa anh và em. Chúng tôi tin cần nhau, quý trọng nhau, nhưng quả thật chưa lúc nào tôi nghĩ đến việc chúng tôi phải say đắm nhau. Có lẽ lối sống tà tà đó đã khiến con người không có những tình cảm mạnh. Bình là người không có tình cảm mạnh. Đó là lý do khiến tôi cứ u mê mê trong đời sống gia đình mà không hiểu cái gì đang xảy ra. Tôi nghĩ có khi tôi bị một chứng bệnh gì đó vì tôi luôn sợ hãi những biểu hiện tình cảm của người đàn ông. Tôi hờ hững một cách lạ lùng đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhưng lúc này, sau khi gặp Khánh, tôi mới nghĩ ra điều đó. Nghĩa là lối sống tà tà đó đã bóp chết tất cả tình cảm trong trái tim con người. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.